Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 6 tháng Giêng, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha trong năm mới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của chị Elizabeth, người Pháp, về khám phá ơn gọi nơi huynh đoàn Chúa Giêsu tình yêu. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về bí tích rửa tội và việc tuyên xưng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua mùng 5 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Fortunato Bandelli, chánh tòa ân giải tối cao, và ngài bổ nhiệm người kế vị là Đức Tổng Giám mục Manuel Montero de Castro, cho đến nay là Tổng Thư ký Bộ Giám mục. Đức Hồng Y Bandelli, người Ý, năm nay 77 tuổi, nguyên là sứ thần tòa thánh tại Pháp, trước khi được bổ nhiệm chánh tòa ân giải tối cao năm 2009 và thăng Hồng Y hồi tháng 11 năm 2010. Đức Tổng Giám mục Montero de Castro, người Bồ Đào Nha, năm nay 74 tuổi, nguyên là sứ thần tòa thánh tại 18 quốc gia từ năm 1985, trong đó có Tây Ban Nha, và từ hai năm nay, ngài là Tổng Thư ký Bộ Giám mục. Trong tư cách là chánh tòa ân giải tối cao, ngài phụ trách về vấn đề ban ân xá, xá giải các vạ dành quyền giải cho tòa thánh, điều động các đoàn linh mục giải tội tại các đại vương cung thánh đường ở Roma, cũng như thăng tiến vượt cử hành đúng đắn bí tích này.
Vatican, thứ Bảy ngày mai mùng 7 tháng Giêng, Bộ Giáo lý Đức tin sẽ công bố văn kiện mục vụ về việc cử hành năm Đức tin do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ấn định từ ngày 11 tháng 10 năm nay đến ngày 24 tháng 11 năm tới, 2013. Trong tâm thư Porta Fidei, cánh cửa Đức tin, công bố ngày 11 tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã ủy thác cho Bộ Giáo lý Đức tin soạn một văn kiện với những chỉ dẫn mục vụ để cử hành năm Đức tin. Trong thời gian qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã cộng tác với một số cơ quan trung ương của Tòa Thánh cùng với Ủy ban chuẩn bị năm Đức tin để soạn thảo văn kiện này. Văn kiện đề ngày 6 tháng 1, lễ Chúa Hiển Linh năm 2012, và sẽ được công bố vào ngày mai, mùng 7 tháng Giêng. Trong phần nhập đề, văn kiện tái khẳng định, năm Đức tin nhằm góp phần vào sự hoán cải được đổi mới, trở về cùng Chúa Giêsu và tái khám phá Đức tin, để mọi thành phần giáo hội trở thành chứng nhân đáng tin cậy và hân hoan làm chứng về Chúa Phục sinh, cũng như có khả năng chỉ dẫn cho bao nhiêu người khác đang tìm kiếm cánh cửa đức tin.
Năm Đức tin trùng vào dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II và 20 năm công bố sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo. Vì thế, năm này là cơ hội tốt đẹp để cổ võ sự hiểu biết và phổ biến nội dung của Công đồng cũng như sách giáo lý của giáo hội. Những chỉ dẫn mục vụ trong văn kiện nhắm tạo điều kiện dễ dàng cho sự gặp gỡ với Chúa Kitô qua những chứng nhân đức tin, cũng như ngày càng hiểu biết hơn về nội dung đức tin. Văn kiện trình bày những đề nghị trên bình diện, giáo hội hoàng vũ, các hội đồng giám mục, các giáo phận và sau cùng là các giáo xứ, cộng đoàn, hiệp hội và phong trào. Ví dụ, bên cạnh việc cử hành trọng thể để khai mạc năm đức tin, và các biến cố khác có sự tham dự của Đức Thánh Cha như Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 13 năm nay, hoặc Ngày Quốc tế Giới trẻ năm tới tại Brazil, nên có những sáng kiến đại kết để kêu cầu và cổ võ sự tái lập hiệp nhất giữa tất cả các tín hữu Kitô, và nên có một buổi cử hành đại kết trọng thể để tái khẳng định niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô của tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa. Ở bình diện các hội đồng giám mục nên khuyến khích gia tăng chất lượng việc huấn giáo và kiểm chứng các sách giáo lý ở địa phương, cũng như các tài liệu giúp giảng dạy giáo lý, để các sách này được hoàn toàn phù hợp với sách giáo lý chung của Hội Thánh Công Giáo. Ngoài ra, nên cổ võ việc sử dụng rộng rãi các ngôn ngữ truyền thông và nghệ thuật, các chương trình truyền hình, phát thanh, phim ảnh, sách báo ở trình độ bình dân về đức tin. Tại Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng sẽ thành lập một văn phòng tổng thư ký về năm đức tin để phối hợp các sáng kiến do các cơ quan trung ương Tòa Thánh nhắm tới giáo hội Hoàng Vũ.
Lagos, các giám mục thuộc giáo tỉnh Ibadan bên Nigeria mạnh mẽ phê bình chính phủ nước này bãi bỏ tài trợ xăng dầu làm cho giá nhiên liệu tăng vọt, gây đau khổ nhiều nhất cho dân nghèo. Do quyết định vừa nói của chính phủ Nigeria, từ ngày 1 tháng 1 vừa qua, giá xăng dầu trên toàn quốc tăng vọt, trong khoảng từ 100 tới 250%, kéo theo sự tăng giá cả thực phẩm và các dịch vụ. Giá xăng trước đây là 41 xu Mỹ Kim 1 lít, nay tăng lên từ 89 xu đến 1,57 Mỹ Kim 1 lít. Lãnh tụ các cộng đoàn đã mau lẹ đồng viên và bắt đầu các cuộc biểu tình ồ ạt từ ngày 2 tháng 1 để phản đối. Các giám mục, năm giáo phận thuộc giáo tỉnh Ibadan đã ra tuyên ngôn phê bình chính phủ và yêu cầu mở cuộc điều tra về sự hối lộ giữa các công ty dầu hỏa và các quan chức chính quyền trong việc đi đến quyết định bãi bỏ tài trợ xăng dầu. Các giám mục nhận định rằng, hành động của chính phủ gây thiệt hại cho người dân thường ở Nigeria do thái độ thiếu liêm chính trong chính quyền. Trong tuyên ngôn của các giám mục giáo tỉnh Ibadan có đoạn viết, chúng tôi tuyên bố rằng thật là điều vô luân khi áp đặt việc bãi bỏ tài trợ xăng dầu trên những người dân nghèo ở Nigeria, trong khi những người nắm giữ quyền bính chính trị tiếp tục sống trong sự thừa mứa trắng trợn.
Berlin, thủ lãnh các đại biểu thuộc đảng Liên minh Dân chủ Kitô CDU ở Quốc hội Liên bang Đức, ông Volker Kauder, kêu gọi tăng cường các biện pháp chống những nước chà đạp tự do tôn giáo và không bảo vệ đầy đủ cho các tín hữu Kitô. Tuyên bố hôm 4 tháng Giêng vừa qua, nhân dịp công bố danh sách các nước bắt hại các tín hữu, trong đó đứng đầu là Bắc Hàn, ông Kauder cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc quan tâm đến vấn đề bảo vệ tự do tôn giáo. Theo ông, đứng trước tình trạng có khoảng 100 triệu tín hữu Kitô bị bắt hại trên thế giới, các tổ chức quốc tế cần phải ra tay hoạt động. Cả chính sách đối ngoại của Đức và Âu Châu cũng cần tỏ ra dấn thân hơn trong việc binh vực các tín hữu Kitô bị chèn ép. Ông Kauder ghi nhận rằng sự coi rẻ tự do tôn giáo thường đi song đôi với những vụ vi phạm các quyền khác của con người. Ông đặc biệt tố giác những thành phần Hồi giáo cực đoan ngày càng đe dọa các tín hữu Kitô. Điều này cũng xảy ra tại Ai Cập là quốc gia cách đây một năm đã bắt đầu cuộc cách mạng ôn hòa. Hôm 4 tháng Giêng, tổ chức nhân quyền tên là Những Cánh Cửa Mở Rộng đã công bố phúc trình, theo đó liên tiếp trong 10 năm qua, Bắc Hàn đứng hàng đầu trong số 50 quốc gia có bắt hại các tín hữu Kitô khốc liệt nhất. Khoảng 70.000 tín hữu Kitô đang bị lao động khổ sai tại Bắc Hàn. Afghanistan đứng thứ hai trong danh sách và thứ ba là Ả Rập Saudi.
Manila, các cơ quan từ thiện công giáo tại Philippines đang xúc tiến dự án xây cất hàng ngàn gia cư cho các nạn nhân trận bão Wasi ngày 19 tháng 12 vừa qua tại miền bắc đảo Mindanao, làm cho hơn 1.200 người chết và hàng trăm ngàn người phải di tản và hơn 37.000 người còn sống tại các trại tạm trú. Hội đồng giám mục Philippines cho biết đang kiếm tài trợ để kiến thiết 1.400 gia cư tại tỉnh Cagayan de Oro và 400 gia cư tại Iligan, 200 lều tạm trú tại Dumaguete. Linh mục Edwin Garriguez, tổng thư ký điều hành Ủy ban Giám mục Phi về hoạt động xã hội, công lý và hòa bình, nói rằng các giám mục xin Caritas quốc tế trợ giúp 1.600.000 Mỹ Kim cho dự án xây nhà cho dân bị bạo lụt, và dự án này có thể bắt đầu được thi hành từ giữa tháng 2 tới đây. Theo cha Gary West, các đồ cứu trợ được mau lẹ chở tới cho các nạn nhân, nhưng hiện nay các lều tạm trú đều cần hơn cả. Hôm 3 tháng Giêng, phát ngôn viên của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cho biết cơ quan này hy vọng có thể bắt đầu kiến thiết hơn 800 nhà tạm trú. Chính phủ Phi và nhiều nhóm khác cũng loan báo kế hoạch đáp ứng nhu cầu nhà ở của các nạn nhân bạo lụt. Ngoài ra, Đại học Manila của dòng tên cũng đề ra kế hoạch xây cất 200 gia cư mới tại hai thành phố bị bạo lụt.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài giới thiệu chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong năm mới.
Kính thưa quý vị thính giả, một cuộc tông du tại Mỹ Châu, Latin, từ Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng, khai mạc năm đức tin, tôn phong bảy vị hiện thánh mới và rất có thể triệu tập công nghị để tấn phong các hồng y mới. Đó là vài điểm nổi bật trong chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mà người ta được biết ngay từ đầu năm 2012 này. Một điều đặc biệt liên hệ tới Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ là trong nửa đầu của năm nay, Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục cuộc gặp gỡ các giám mục Mỹ về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Các đề tài mà ngài đề cập với các giám mục rất có thể là vấn đề giáo dục, tự do tôn giáo và tương quan giữa văn hóa và tôn giáo. Những điểm trên đây chỉ là một phần nhỏ bé trong chương trình hoạt động thường nhật của Đức Thánh Cha với hàng trăm cuộc gặp gỡ, diễn văn, sứ điệp và các buổi lễ phụng vụ. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ tròn 85 tuổi vào ngày 19 tháng 4 năm nay. Ngài tiếp tục dành thời giờ rảnh để hoàn thành cuốn thứ ba trong bộ Đức Giêsu Thành Nazareth, và đây là phần tương đối khó nhất nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu.
Về các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hải ngoại, cho đến nay người ta mới chỉ được biết chắc chắn ngài sẽ thăm Mexico và Cuba từ ngày 23 đến 28 tháng 3, như thông cáo chính thức của Hội đồng Giám mục Mexico và Cuba công bố hôm 2 tháng Giêng vừa qua. Đức Thánh Cha đến thăm hai nước trên đây nhân dịp kỷ niệm 200 năm độc lập của Mexico và 400 năm tìm được tượng Đức Mẹ Bác Ái ngoài khơi mỏ đồng ở Santiago de Cuba. Vì thủ đô Mexico ở cao độ 2.420 m so với mặt biển, và bác sĩ của Đức Thánh Cha khuyên ngài không nên lên cao độ đó, nhất là ở tuổi cao như ngài, nên các hoạt động của Đức Thánh Cha trong 3 ngày ở Mexico diễn ra tại thành phố León ở cao độ 1.800 m và tại thành phố Silao cách đó 110 km, cũng thuộc bang Guanajuato. Chương trình đại cương gồm có nghi thức tiếp đón ở phi trường, gặp gỡ tổng thống và chính quyền, chúc lành cho các trẻ em và các tín hữu. Hoạt động chính của ngài sẽ diễn ra sáng ngày 25 tháng 3 tại công viên kỷ niệm 200 năm độc lập của Mexico ở thành phố Silao, với thánh lễ trước sự tham dự của khoảng 700.000 tín hữu. Ban chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh chiều tại nhà thờ chính tòa León và gửi sứ điệp tới tất cả các giám mục Mexico cũng như đại diện của hàng giám mục Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe. Sáng ngày 26 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ rời Mexico bay sang Cuba để viếng thăm cho đến ngày 28 tháng 3. Ngài sẽ dừng lại thành phố Santiago cách thủ đô La Habana 900 km về hướng nam và là nơi có đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái mỏ đồng, bổn mạng của Cuba. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường cách mạng Antonio Machado. Sáng hôm sau, 27 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ kính viếng đền Thánh Đức Mẹ và ra phi trường đáp máy bay về thủ đô La Habana. Tại đây, ngài sẽ chính thức gặp chính quyền trước khi gặp gỡ các giám mục Cuba. Sáng ngày 28 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường cách mạng José Martí ở thủ đô La Habana. Sau đó, ngài về tòa sứ thần và ban chiều, ngài sẽ ra phi trường để đáp máy bay trở về Roma.
Còn một chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hải ngoại đang được cứu xét, nhưng chưa đi tới quyết định chung kết. Đó là rất có thể ngài sẽ viếng thăm Liban để công bố tông huấn hậu thường Hội đồng Giám mục về Trung Đông nhóm tại Vatican từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm 2010. Hồi tháng 11 năm ngoái, các vị lãnh đạo chính quyền và giáo quyền Công giáo Liban đã mời ngài đến thăm. Cuộc viếng thăm này có thể trở thành một diễn đàn nổi bật để nói về vấn đề tự do tôn giáo, giữa lúc tình trạng chính trị đang thay đổi tại Trung Đông. Công nghị giám mục này đã tiến hành với chủ đề Hiệp thông và chứng tá. Đông đảo những người trở thành tín hữu đều một lòng một ý với nhau. Tham dự công nghị có 185 nghị phụ, trong số đó có 9 thường phụ, 19 hồng y, 150 giám mục. Ngoài ra có các đại diện của 13 giáo hội và cộng đoàn giáo hội Kitô anh em, 36 chuyên gia và 34 dự thính viên. Vào cuối khóa họp ngày 24 tháng 10 năm 2010, ngoài sứ điệp gửi cộng đoàn dân chúa toàn thế giới, các nghị phụ đã thông qua 44 đề nghị cụ thể để đề lên Đức Thánh Cha. Trong đó, các đề nghị đầu tiên nói về tầm quan trọng của lời Chúa là linh hồn và nền tảng của toàn thể công cuộc mục vụ. Nên Thượng Hội đồng Giám mục mong rằng mỗi gia đình đều có một cuốn kinh thánh, chăm chỉ đọc và suy gẫm lời Chúa hàng ngày, đặc biệt là thực hành Lectio Divina, đọc và cầu nguyện với kinh thánh, thành lập một trang Internet về kinh thánh với những giải thích và chú giải kinh thánh vừa tầm các tín hữu. Chuẩn bị một cuốn sách nhỏ dẫn nhập vào kinh thánh với phương pháp dễ dàng để đọc kinh thánh. Trong số những đề nghị liên quan đến sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông, qua đề nghị số 5, các nghị phụ khẳng định rằng, tuy lên tiếng tố giác bách hại và bạo lực như những người khác vẫn làm, nhưng tín hữu Kitô cũng nhớ rằng là Kitô hữu có nghĩa là cùng chia sẻ thập giá của Chúa Kitô, môn đệ không trọng hơn thầy. Kitô hữu nhớ đến mỗi phút những người bị bách hại vì công lý sẽ được nước trời làm gia nghiệp. Tuy nhiên, sự bách hại phải thức tỉnh lương tâm của các tín hữu Kitô trên thế giới để họ liên đới mạnh mẽ hơn. Nàng bách hại cũng phải khơi dậy sự dấn thân, đòi hỏi và hỗ trợ công pháp quốc tế và sự tôn trọng tất cả mọi người và mọi dân tộc. Cần lưu ý toàn thế giới về tình trạng bi thảm của một số cộng đoàn Kitô ở Trung Đông. Họ đang chịu đủ mọi thứ khó khăn, nhiều khi đến độ tự đạo. Cũng cần yêu cầu các tổ chức quốc gia và quốc tế đặc biệt cố gắng để chấm dứt tình trạng căng thẳng ấy bằng cách tái lập công lý và hòa bình.
Trong thời gian qua, nhiều ký giả cạnh phòng báo chí tòa thánh đã bắt đầu đồn thổi về việc Đức Thánh Cha có thể triệu tập công nghị để bổ nhiệm các tân hồng y. Tới đầu tháng 2 này có ít nhất 13 chỗ trống trong hồng y đoàn. Nếu ngài đợi đến mùa thu năm nay, có lẽ sẽ có thêm 10 hồng y nữa tròn 80 tuổi, và như vậy sẽ có ít nhất là 23 tân hồng y được bổ nhiệm. Vì thế, giới báo chí xác quyết không sớm thì muộn, năm nay thế nào Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm các tân hồng y. Giới báo chí còn lập danh sách trước các vị có thể nhận mũ đỏ trong năm nay. Điều này phần nào cũng tương đối dễ vì có một số vị tổng trưởng hoặc chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh đang chờ, hoặc một số vị đang làm tổng giám mục các giáo phận theo truyền thống vốn do hồng y coi sóc như tổng trưởng bộ truyền giáo, bộ tu sĩ, cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh, bị thống đốc thành Vatican. Nước Mỹ và Canada thì hy vọng sẽ có các tân hồng y như Đức Tổng giám mục Edwin O'Brien, quyền thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem, Đức Tổng giám mục Giáo phận New York Timothy Dolan, hoặc Đức cha Thomas Collins, Tổng giám mục Giáo phận Toronto, là giáo phận lớn nhất ở Canada. Theo thói quen từ mấy năm nay, trong tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ nhóm công nghị để quyết định và công bố ngày tôn phong các vị hiển thánh mà chính Ngài sẽ chủ sự. Dựa theo các sắc lệnh được công bố hôm 19 tháng 12 năm vừa qua, và nếu không có gì ngăn trở, giáo hội sẽ có thêm 7 vị hiển thánh trong năm nay, trong đó có chân phước Phêrô Calunsod, giáo dân Philippines tử đạo, nữ chân phước Marian Cope, dòng ba phan sinh tại thế ở Syracuse ở Mỹ, tông đồ người Cùi tại đảo Molokai, nữ chân phước Katarina Tecavita, giáo dân người Mỹ.
Một cuộc viếng thăm tại Italia mà Đức Thánh Cha tuyên bố sẽ thực hiện, đó là tại Tổng giáo phận Milano, Bắc Italia, cũng là giáo phận lớn nhất Âu Châu với hơn 4 triệu rưỡi tín hữu Công giáo. Cơ hội cho cuộc viếng thăm này là đại hội kỳ 7 các gia đình công giáo thế giới sẽ tiến hành gần đây từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 năm nay. Cho đến nay, chương trình của Hội nghị Thần học Mục vụ Gia đình đã được xác định với 25 hoạt động vào ban chiều và tại nhiều nơi ở Milano và các thành phố lân cận. Ban tổ chức cũng đã chọn địa điểm cho cuộc gặp gỡ tối thứ Bảy, đại lễ chứng từ và thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật mùng 3 tháng 6 với Đức Thánh Cha tại công viên Bắc Milano cạnh phi trường Prezzo. Người ta dự kiến sẽ có hàng trăm ngàn tín hữu tham dự, nhất là thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật mùng 3 tháng 6 có thể lên tới 1 triệu người.
Mùa thu năm nay có nhiều biến cố quan trọng, trước tiên là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 từ mùng 7 đến 28 tháng 10 về việc tái truyền giảng tin mừng hay tăng phúc âm hóa. Chủ đề này hầu như đã trở thành một ý tưởng chính của hầu hết các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong thời gian gần đây, và công nghệ giám mục thế giới này sẽ giúp đưa ra những sáng kiến mục vụ cụ thể trong chiều hướng ấy. Ý tưởng chủ yếu là tìm ra những phương thức để động viên các tín hữu công giáo, nhắc nhở họ về nghĩa vụ công khai làm chứng cho đức tin và thông truyền đức tin cho tha nhân. Năm đức tin cũng được Đức Thánh Cha đề xướng với mục đích giúp các tín hữu công giáo tái khám phá nội dung cơ bản của niềm tin của họ, và tài liệu chuẩn bị của Tòa Thánh sắp được công bố sẽ chứa đựng yếu tố đạo lý. Năm này sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 10, 2012, trùng vào dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II, và một số nguồn tin từ Vatican cho biết có thể Đức Thánh Cha sẽ công bố một văn kiện có liên hệ tới hai biến cố ấy.
Chương trình hoạt động trên đây chỉ là một phần nhỏ bé so với những gì sẽ được thực hiện, dựa theo kinh nghiệm về các hoạt động của Đức Thánh Cha trong năm vừa qua. Thực vậy, trong năm 2011, Đức Thánh Cha đã tiếp gần 400 vị lãnh đạo tôn giáo và dân sự, hơn 180 nhóm và trụ sự khoảng 40 các buổi lễ phục vụ công cộng. Ngài đến thăm 4 nước, Cộng hòa Cross, Tây Ban Nha, Nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ, Đức và Benin, với tổng cộng 60 bài giảng và diễn văn, 45 buổi tiếp kiến chung vào ngày thứ Tư, với tổng cộng nửa triệu tín hữu tham dự. Trong các buổi tiếp kiến đó, Ngài đã trình bày một loạt các suy tư về những bậc thầy quan trọng của giáo hội về việc cầu nguyện. Phải nhận rằng, với tuổi ngày càng cao hơn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã giảm bớt các cuộc tiếp kiến, và một bục lăng đã được du nhập để giúp Đức Thánh Cha tiến từ cuối đền thờ Thánh Phêrô lên bàn thờ chính. Việc du nhập này khiến cho một số người bắt đầu đưa ra những giả thuyết về sức khỏe của Đức Thánh Cha. Nhưng những người thân cận cho biết, giống như hầu hết những người trên 80 tuổi, ngày nay Đức Thánh Cha dễ cảm thấy mệt, nhưng Ngài không có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Những chủ đề được Đức Thánh Cha đề cập đến nhiều trong năm qua là tái truyền giảng tin mừng và tự do tôn giáo. Liên kết hai chủ đề đó, Ngài mời gọi các giám mục hãy can đảm rao giảng chân lý, nói lên sự thật, dù trong môi trường đôi khi thù nghịch.
Vừa rồi là bài giới thiệu chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong năm mới. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của chị Elizabeth người Pháp về khám phá ơn gọi nơi huynh đoàn Chúa Giêsu tình yêu.
Huynh đoàn Chúa Giêsu tình yêu Fraternité Jésus Caritas là tu hội đời thành hình tại làng Ars bên nước Pháp vào năm 1952 bởi chị Marguerite Ponce cùng với nhóm 7 nữ giáo dân và được sự trợ giúp hướng dẫn ngay từ đầu của cha René Voyome, linh mục sáng lập huynh đoàn các tiểu đệ Chúa Giêsu. Huynh đoàn Chúa Giêsu tình yêu gợi hứng từ linh đạo của chân phúc linh mục Jacques de Foucault. Đó là bước theo Đức Chúa Giêsu thành Nazareth với việc cầu nguyện và chầu thánh thể và sống giữa đời với các dấn thân thường ngày trong lĩnh vực nhân bản, chuyên nghiệp, xã hội và chính trị. Vừa thành hình, huynh đoàn Chúa Giêsu tình yêu đã phát triển nhanh chóng tại Pháp và tại Âu Châu, rồi lan sang các nước châu Mỹ Latin và Hoa Kỳ, và gần đây thì cũng có mặt tại Á Châu và Phi Châu. Huynh đoàn được giáo hội công nhận như một tu hội đời vào năm 1996 và thuộc quyền giáo hoàng từ ngày 8 tháng 12 năm 1999. Huynh đoàn có khoảng 250 thành viên, gồm các nữ giáo dân độc thân hoặc góa bụa, thuộc nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. các thành viên của huynh đoàn thực thi các nghề nghiệp khác nhau và chia sẻ cuộc sống của các giáo dân thánh hiến giữa đời. Sau đây là chứng từ của chị Elizabeth, người Pháp, sống tại thủ đô Paris về khám phá ơn gọi nơi huynh đoàn Chúa Giêsu tình yêu. Tôi là một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với Thiên Chúa vào năm 33 tuổi, và đó cũng là ngày ghi dấu ơn gọi tôi quyết định dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, đấng mà tôi vừa khám phá ra tình yêu và lòng âu yếm của Ngài. Vào thời kỳ ấy, mỗi khi rảnh rỗi, tôi thường quỳ gối cầu nguyện lâu giờ trước Chúa Giêsu Thánh Thể và tư tưởng về Thiên Chúa không bao giờ rời xa tôi. Thế là, tôi tìm kiếm một dòng tu đơn sơ gần gũi với lối sống bình dân. Tôi gặp các tiểu muội thánh tâm. Tôi vào sống thử nơi cộng đoàn của các chị. Chính vào dịp này mà tôi khám phá ra cha Jacques de Foucault và linh đạo Nazareth. Lúc đó, linh đạo Nazareth đối với tôi là cầu nguyện trước Thánh Thể. Tôi như kẻ say mê tình yêu Thiên Chúa. Cũng vào thời kỳ này, tôi quen biết huynh đoàn Chúa Giêsu tình yêu và chính thức gia nhập huynh đoàn. Lúc đầu tôi thấy thời gian mỗi ngày dành cho việc chầu Thánh Thể xem ra quá ít. Dần dần, ý niệm về linh đạo Nazareth thấm nhập trọn cuộc đời tôi, chứ không phải chỉ là những giờ phút quỳ cầu nguyện trước Đức Chúa Giêsu Thánh Thể mà thôi. Rồi, từ ít lâu nay, tôi bỗng kinh ngạc, choáng váng trước mầu nhiệm. Sao Đức Chúa Giêsu lại dành đến 30 năm để sống đời ẩn dật tại Nazareth? Tôi có cảm tưởng sứ điệp cao cả của Nazareth hệ tại nơi tầm quan trọng của cuộc sống chín mùi, của giá trị mọi đời sống phàm nhân, của tôi cũng như của bao nhiêu người khác. Và cuộc sống Nazareth của tôi chính là trọn cuộc đời tôi, diễn ra ngay ngày hôm nay đây, nơi mà mỗi một giây phút qua đi đều quan trọng dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Nói thế không có nghĩa là tôi chối bỏ những giây phút cầu nguyện. Không, cầu nguyện vẫn là những giây phút đặc biệt thân tình với Thiên Chúa khi tôi tham dự thánh lễ, đọc kinh thần vụ và chầu thánh thể. Ngoài ra, cũng thật quan trọng khi tôi dành thời giờ để phục vụ huynh đoàn, phục vụ giáo xứ, tham gia sinh hoạt trong các hội đoàn và giao tế với láng giềng, với người thân trong gia đình. Tôi cũng theo sát tình hình với các biến cố xảy ra ngay trên quê hương đất nước thân yêu hay trên toàn thế giới. Đó chính là cuộc sống thường nhật của tôi, thật đơn sơ, giản dị, không băn khoăn hoặc lo âu thái quá cho tương lai. Tôi cũng chẳng cần tìm kiếm trông thấy hiệu quả của việc làm, nhưng chỉ sống với tình yêu dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Đôi lúc, lòng tôi cảm thấy niềm vui tràn ngập và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về một biến cố nào đó hoặc về một người nào đó mà tôi được hồng phúc chứng kiến những nghĩa cử tuyệt vời. Thế nhưng, linh đạo Nazareth cũng thật khe khắt vì nó đòi hỏi chúng ta phải ý thức tầm quan trọng của từng hành vi dù bé nhỏ đến đâu đi nữa. Chính lòng trung tín với sinh hoạt thường nhật của ngày hôm nay mà chúng ta hoàn thành ơn gọi của ngày mai. Sống tinh thần Nazareth là đáp lại tình yêu, là đón nhận thánh ý Thiên Chúa ngày hôm nay và chuẩn bị cho ngày mai. Linh đạo Nazareth thật đơn giản. Đó là đời sống thánh gia, nhưng cùng lúc đó cũng là một mầu nhiệm. Tại sao Đức Chúa Giêsu lại sống đến 30 năm ẩn dật tại Nazareth? Đối với tôi, đây luôn luôn là mầu nhiệm mà tôi không bao giờ có thể khám phá trọn ý nghĩa và sứ điệp của tinh thần Nazareth.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài bí tích rửa tội và việc tuyên xưng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc các phúc âm, sách công vụ và các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy bí tích rửa tội đã bắt nguồn từ chính Chúa Giêsu Kitô và được thi hành ngay từ khi Chúa Giêsu còn rao giảng tin mừng, rồi sau đó trong thời các tông đồ và trong giáo hội thời khai sinh. việc ban phép rửa tội luôn gắn liền với lời rao giảng tin mừng, việc tin nhận Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế và dấn thân sống đức tin Kitô, với hiệu quả là ơn tha tội và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của Kitô hữu. Phép rửa tội cũng được ban cho các trẻ em khi toàn gia đình tin nhận Chúa Giêsu Kitô và tuyên xưng niềm tin nơi Người. Công thức ban bí tích rửa tội sâu sắc nhất được Thánh sử Matthew ghi lại khi kết thúc phúc âm với lệnh truyền Chúa Giêsu Kitô nói với các môn đệ: "Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần." Đây chắc hẳn là công thức phụng vụ trong thói quen ban bí tích rửa tội thời thánh nhân. Trong công thức này, kiểu nói nhân danh không chỉ có nghĩa là với quyền, mà đúng hơn còn có nghĩa là thánh hiến tín hữu và tháp nhập họ vào trong lòng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Và xem ra nó cũng ám chỉ tiền trí từ diễn tả sự chuyển động nữa, bước vào trong sự hiệp thông cuộc sống với Thiên Chúa Ba Ngôi, Eisto Onoma. Với bí tích rửa tội, từ nay trở đi, tín hữu không chỉ thuộc về Chúa Giêsu Kitô mà còn được bước vào trong chính sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi và chia sẻ cũng như chìm ngập trong sự sống ấy. Nếu đức tin là việc chấp nhận mầu nhiệm, thì bí tích là việc dẫn đưa hoàn toàn tín hữu vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi, trong đó tất cả là kinh ngạc và kỳ diệu. Trong nghĩa này, như dấu chỉ sự mới mẻ của các tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi, người ta cũng không ngạc nhiên đối với tổng thể các dấu chỉ mà Thánh sử Marco nói tới, và chúng đồng hành với những người sẽ tin. Họ nói được các thứ tiếng mới, xua trừ quỷ dữ, chữa lành tật bệnh, vân vân. Chúng lại không có ý nghĩa như là một thí dụ điển hình cho sự mới mẻ nảy sinh trong lịch sử qua đức tin và bí tích hay sao? Và lời Chúa Kitô hứa ở cùng các môn đệ mọi ngày cho tới tận thế lại không ám chỉ, và nhất là ám chỉ sự kiện qua bí tích rửa tội nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Kitô hiện diện và hoạt động trong tâm trí và cuộc đời các tín hữu hay sao? Đến đây thì chúng ta nhận ra sự khác biệt rất lớn giữa phép rửa của Gioan Tẩy Giả và phép rửa của Chúa Giêsu. Phép rửa của Gioan Tẩy Giả chỉ là một nghi thức bề ngoài, một biểu tượng thanh tẩy dễ hiểu đối với dân chúng nhằm kêu gọi họ canh tân nội tâm. Đó là điều phúc âm của Thánh sử Marco tuyên bố một cách rõ ràng. Ông Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Nhưng phép rửa sám hối của ông chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp, trong khi chờ đợi phép rửa vĩnh viễn trao ban Thánh Thần cho tín hữu. Và Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói rõ cho dân chúng biết điều này khi ông tuyên bố với họ: "Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần." Trong chương 3 phúc âm Thánh Matthew còn thêm và lửa. Và như thế, nhấn mạnh trên chiều kích cánh chung của bí tích rửa tội, cũng như sự biến đổi nội tâm do phép rửa tội làm nảy sinh ra nơi tín hữu. Phép rửa như lửa thanh tẩy con người, cùng với sức mạnh của thần khí mà Chúa Kitô sẽ ban xuống tràn đầy trên các môn đệ. Và thần khí là ơn của Thiên Chúa Cha và Chúa Con, vì thế bí tích rửa tội Kitô không chỉ trở thành sự hiệp thông với mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi, mà cũng còn là việc diễn tả năng động của ơn thánh phát xuất từ đó nữa. Trong các phúc âm Thánh Gioan trình bày giáo lý của bí tích rửa tội bằng cách nêu bật sự hiện diện của thần khí một cách rõ ràng hơn cả. Tuy quy tụ các chất liệu khác nhau, nhưng truyền thống Gioan cũng xác nhận sự hiện diện của thần khí trong phép rửa Kitô. Thánh Gioan Tẩy Giả tuyên bố với người Do Thái khi thấy Đức Giêsu đến lãnh phép rửa như sau: "Tôi đã không biết người, nhưng để người tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước." Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. tôi đã thấy, nên xin chứng thật rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Nước là yếu tố cần thiết vì ý nghĩa thanh tẩy cũng như phong phú sự sống của nó. Nhưng thần khí vẫn nắm giữ vai trò định đoạt. Chính nhờ sức mạnh của thần khí như là ơn của Chúa Kitô mà các tín hữu sẽ được rửa tội, sẽ chia sẻ vào ơn đặc biệt đó của Chúa Kitô, nghĩa là ơn làm nghĩa tử của Thiên Chúa. Đó là điều Thánh Phaolô sẽ khai triển một cách rộng rãi. Cuộc sống là nghĩa tử của Thiên Chúa cũng là cuộc sống theo thần khí. Trong chương 8 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô đề cập tới luật của thần khí, giải thoát tín hữu khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Thánh nhân khẳng định rằng Thiên Chúa đã sai con mình là Đức Giêsu Kitô đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta. Thiên Chúa làm như vậy để sự công chính mà luật đòi hỏi được hoàn toàn thực hiện nơi chúng ta là những người không sống theo xác thịt nhưng theo thần khí. Tiếp đến, Thánh Phaolô đối chọi hai cuộc sống theo xác thịt và cuộc sống theo thần khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của thần khí là sự sống và bình an. Thật vậy, hướng đi của tính xác thịt là sự phản nghịch cùng Thiên Chúa, vì tính xác thịt không phục tùng luật của Thiên Chúa mà cũng không thể phục tùng được. Những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối mà được thần khí chi phối, bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, thần khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính. Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ thần khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống. Thánh Phaolô đặc biệt nhấn mạnh sự kiện nhờ thần khí, tín hữu được làm con Thiên Chúa. Ngài viết tiếp trong chương 8 thư gửi tín hữu Roma. Quả vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên Abba, Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ với người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với người. Tuy nhiên, Thánh Phaolô còn đi xa hơn nữa khi khẳng định rằng muôn loài thọ tạo cũng rên xiết và quằn quại ngóng trông được tái sinh. Muôn loài thọ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Và thần khí giúp đỡ tín hữu cầu nguyện và cầu nguyện thay cho tín hữu để lời cầu của họ hợp với thánh ý của Thiên Chúa. Thánh Phaolô viết tiếp, hơn nữa lại có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa đấng thấu suốt tâm can biết thần khí muốn gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Như thế, bí tích rửa tội, ban ơn tha tội và thánh thần cho tín hữu để họ được thần khí của Thiên Chúa dạy dỗ, thánh hóa, linh hứng, hướng dẫn và bầu cử cho trong suốt cuộc đời. Trong chương 12 thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô trình bày các ân huệ Chúa Thánh Thần ban cho mọi tín hữu, để mỗi người tận dụng các đặc sủng ấy hầu phục vụ giáo hội là thân mình mầu nhiệm có Chúa Kitô là đầu. Nhưng trong tất cả mọi ân huệ của Thiên Chúa, đức ái là trội vượt và cao trọng hơn hết. Vì thế Kitô hữu phải cố đạt cho được đức ái. Đức ái giống như khí huyết chạy đến với mọi tế bào trong thân thể con người và nuôi sống các tế bào đó. Không có đức ái, mọi sự đều không là gì cả.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, thứ Bảy ngày mai, mùng 7 tháng Giêng, Bộ Giáo lý Đức tin sẽ công bố văn kiện mục vụ về việc cử hành năm đức tin do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ấn định từ ngày 11 tháng 10 năm nay đến 24 tháng 11 năm tới, 2013. Lagos, các giám mục giáo tỉnh Ibadan bên Nigeria mạnh mẽ phê bình chính phủ nước này bãi bỏ tài trợ xăng dầu làm cho giá nhiên liệu tăng vọt, gây đau khổ nhiều nhất cho dân nghèo. Berlin, thủ lãnh đại biểu thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Kitô CDU ở Quốc hội Liên bang Đức, ông Volker Kauder, kêu gọi tăng cường các biện pháp chống những nước chà đạp tự do tôn giáo và không bảo vệ đầy đủ cho các tín hữu Kitô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 17m05. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.